Xin chào tất cả mọi người, mình là Tina và chào mừng tất cả mọi người đến với tập podcast tiếp theo của In The World. Tập hôm nay là phần thứ 2 của chuỗi chủ đề làm thế nào để dậy sớm hàng ngày từ 4 đến 5 giờ sáng với cảm giác sảng khoái, có động lực và sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới mà không buồn ngủ dựa trên khoa học. Vì vậy, hãy đảm bảo là bạn đã xem hết phần 1 trước đó nhé. Chúng ta không thể dậy sớm hàng ngày nếu chúng ta luôn đi ngủ muộn. Giấc ngủ là một giai đoạn vô cùng quan trọng trong cuộc đời vì nó thiết lập lại khả năng tập trung, tỉnh táo và ổn định cảm xúc của bạn trong giai đoạn bạn thức. Vì vậy, nếu bạn muốn dậy sớm một cách tự nhiên trong suốt phần đời còn lại của mình mà không cần báo thức, thì bạn cần phải bắt đầu từ giấc ngủ. Không có con đường tắt nào cả. Trước hết thì để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật nhé. Trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991, cứ 4 lính Mỹ tử vong trong chiến đấu thì có một người chết là do hỏa lực của chính lực lượng Hoa Kỳ. Sau khi chiến tranh kết thúc thì Mỹ bắt đầu điều tra lý do tại sao. Tại sao các binh lính đã được huấn luyện hàng trăm giờ trong các trận chiến mô phỏng? Tại sao bên trong mỗi chiếc xe tăng chiến đấu đều được trang bị những công nghệ tối tân nhất như là cảm biến dẫn đường bằng laser hay là máy thu lấy thông tin từ các vệ tinh để xác định chính xác xem đồng minh nào của họ đang ở gần đó? Vậy mà các binh lính lại vẫn cứ tấn công nhầm vào chính quân đội của mình. Có điều gì đã xảy ra trong trận chiến mà những người lính đã không thực sự được huấn luyện, dẫn đến thương vong, đủ sức đe dọa cả một tổ chức quân sự vĩ đại nhất thế giới như vậy? Và các bạn thử đoán xem lý do tại sao? Sau một loạt quá trình điều tra, các nhà nghiên cứu đã nhận ra một sự thật trần trụi. Đó là vì những người lính đã không được ngủ đủ giấc. Tại sao giấc ngủ lại có vai trò lấn át cả những công nghệ tối tân và tuyệt mật nhất mà lẽ ra đã giúp lực lượng Hoa Kỳ có được vị trí thống trị vượt trội so với kẻ thù của họ? Tại sao khi thiếu giấc ngủ sâu, bộ não biến đổi từ tài sản lớn nhất trở thành điểm yếu lớn nhất của chúng ta? Các kỹ năng đã được huấn luyện kỹ càng qua hàng trăm giờ đột nhiên biến mất trên chiến trường? Các bạn có thể tìm đọc thêm quyển sách Sao Chúng Ta Lại Ngủ, Why We Sleep, đã được dịch ra tiếng Việt của giáo sư Matthew Walker, giáo sư khoa học thần kinh và tâm lý học tại Đại học California, Berkeley. Ông là một chuyên gia về giấc ngủ, để các bạn có thêm những góc nhìn hoàn toàn mới về giấc ngủ nhé. Sau đó mình đảm bảo bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi, lãng phí thời gian khi đi ngủ nữa. Vì thế, video này sẽ không nói cho bạn cách cắt giảm thời gian ngủ, cách ngủ muộn mà vẫn dậy sớm. Video này sẽ nói cho bạn cách ngủ sớm, ngủ ngon để có thể dậy sớm. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Một buổi sáng tuyệt vời sẽ bắt đầu từ đêm hôm trước. Nhưng một đêm tuyệt vời thì bắt đầu ngay từ sáng ngày hôm nay. Có 3 giai đoạn vô cùng quan trọng trong ngày. Giai đoạn 1 xảy ra trong 3 đến 4 giờ đầu tiên sau khi bạn thức dậy. Giai đoạn 2 đó là buổi trưa và buổi chiều muộn. Và giai đoạn 3 là 90 phút trước khi đi ngủ. Trong mỗi giai đoạn này, chúng ta sẽ làm những việc khác nhau để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon vào ban đêm và có thể thức dậy sớm vào sáng ngày hôm sau. Ở tập 1 thì chúng ta đã tìm hiểu tại sao tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và tập thể dục buổi sáng là 2 trong số những công cụ mạnh mẽ nhất giúp bạn dậy sớm. Và trong tập này thì mình sẽ chia sẻ tiếp 2 công cụ ở giai đoạn 1 và 3 công cụ ở giai đoạn 2, đều dựa trên khoa học. Chúng ta đến với công cụ số 3. Công cụ này giúp tăng nhiệt độ cơ thể của bạn lên nhanh chóng, đồng thời tăng các chất dẫn truyền thần kinh như là dopamine, adrenaline, giúp bạn tăng động lực, tăng sự tỉnh táo và tăng trạng thái tập trung trong ngày của bạn. Đó chính là tắm nước lạnh. Khi cơ thể của bạn tăng nhiệt độ, bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo, sóng não của bạn cao hơn. Khi cơ thể của bạn giảm nhiệt độ thì bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, lười biếng hơn và sóng não của bạn sẽ chậm hơn. Việc bạn tắm nước lạnh 1 đến 3 phút sáng sớm sẽ giúp tăng nhiệt độ cơ thể của bạn. Điều này nghe có vẻ hơi ngược đúng không? Nhưng đó là do cơ thể và não của bạn nó tương tác với nhau như một hệ thống điều chỉnh nhiệt độ. Khi bạn để cơ thể của bạn tiếp xúc với một thứ gì lạnh thì bộ não của bạn nó sẽ nghĩ là: nhìn kìa, cơ thể bên ngoài của ta đang bị lạnh, ta cần phải làm nóng để tăng nhiệt độ cơ thể lên thôi. Và giống như tập thể dục, tăng nhiệt độ cơ thể của bạn vào đầu ngày qua tiếp xúc lạnh nó sẽ làm cải thiện đồng hồ sinh học bên trong của bạn, khiến bạn muốn thức dậy sớm hơn vào sáng ngày hôm sau. Và một điều cực kỳ đặc biệt đó là, theo một nghiên cứu thì việc tắm nước lạnh giúp tăng 250% dopamine trong cơ thể bạn. Đây là một mức tăng rất rất là lớn, tương đương với mức tăng khi mà tiêu thụ nicotine, sô-cô-la hoặc là cocaine. Nhưng nó là một cái mức tăng lành mạnh, không giống như các chất gây nghiện. Hãy tưởng tượng là bạn có được thêm bao nhiêu sự hưng phấn, động lực sau chỉ một vài phút tắm nước lạnh vào buổi sáng. Ban đầu bạn có thể cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến nước lạnh. Mình cũng đã từng như vậy. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu ở một mức nhiệt độ phù hợp, sau đó chúng ta có thể giảm dần dần xuống. Một khi mà bạn đã thử, mình đảm bảo bạn sẽ có một vũ khí bí mật giúp bạn duy trì động lực suốt cả ngày. Và chúng ta cùng đến với công cụ tiếp theo, công cụ số 4 là caffeine. Nếu bạn không phải là người uống cà phê, nhưng bạn thích dùng caffeine dưới dạng trà, nước tăng lực hoặc thuốc viên thì bạn hãy xem tiếp nhé, vì điều này vẫn áp dụng cho bạn. Rất có thể là bạn đã giống như mình đang tiêu thụ caffeine sai cách. Mình đã bị sốc khi mà mình biết rằng cách mà mình tiêu thụ caffeine nó đang khiến mình mệt mỏi hơn và nó đang phá hủy cái năng suất hiện tại của mình thay vì là thúc đẩy cái năng suất của mình. Caffeine khiến chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn, một phần là do nó tương tác với các phân tử adenosine. Nó là một phân tử ức chế sự tỉnh táo của chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ. Adenosine là một phân tử tích tụ trong não và cơ thể của bạn trong ngày và đạt đến đỉnh điểm khi mà chúng ta gần đến giờ đi ngủ. Và trong khi chúng ta ngủ thì cơ thể của chúng ta sẽ đào thải adenosine một cách tự nhiên, và khi mức độ adenosine này giảm xuống thì chúng ta sẽ thức dậy để bắt đầu một ngày mới. Và caffeine nó là một chất đối kháng với adenosine. Nó ngăn chặn các thụ thể adenosine trong não của bạn, nhưng nó không thực sự làm sạch các phân tử adenosine này. Điều này có nghĩa là khi mà bạn uống trà, cà phê hoặc là nước tăng lực, cơ thể của bạn sẽ vẫn tiếp tục sản xuất adenosine, nhưng caffeine nó sẽ chiếm chỗ của adenosine, ngăn chặn các tín hiệu buồn ngủ, khiến cho bạn cảm thấy tỉnh táo. Nếu bạn thường xuyên trải qua cảm giác buồn ngủ vào buổi chiều và cảm thấy mơ màng và không thể tập trung được thì điều đó rất có thể có liên quan đến việc là bạn uống cà phê vào buổi sáng. Nghe thì có vẻ hơi vô lý đúng không? Uống cà phê mà lại khiến ta buồn ngủ. Bởi vì thời điểm cho lần uống cà phê đầu tiên của bạn rất quan trọng. Và lời khuyên là bạn nên tránh dùng caffeine ít nhất là từ 60 cho tới 90 phút đầu tiên sau khi mà bạn thức dậy. Để dễ hình dung thì bạn hãy tưởng tượng nó giống như là caffeine ăn cắp chỗ đậu xe của adenosine. Adenosine không thể hoạt động được cho tới khi hết caffeine. Và khi caffeine dần dần mất tác dụng thì adenosine sẽ trở lại. Lúc này adenosine giống như một người tài xế đang rất tức giận vì mãi mới lấy lại được cái chỗ để xe của mình. Và càng tức giận thì nó càng hoạt động mạnh mẽ hơn, hung hãn hơn, điên đảo hơn. Và điều đó sẽ gây cho chúng ta cảm giác mệt mỏi buồn ngủ vào buổi chiều. Vì vậy, giải pháp là hãy cho cơ thể của bạn thời gian để loại bỏ adenosine dư thừa vào buổi sáng bằng cách là chúng ta sẽ chỉ uống caffeine sau 90 đến 120 phút sau khi mà chúng ta thức dậy, để cơ thể của chúng ta tự thức dậy một cách tự nhiên. Và bạn hoàn toàn có thể giúp cơ thể cảm thấy tỉnh táo ngay lập tức bằng cách tắm nước lạnh, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, hoặc đơn giản là di chuyển một chút xung quanh nhà để cortisol buổi sáng của bạn nó sẽ được lưu thông. Và sau đó tách cà phê đầu tiên của bạn không chỉ thực sự tạo một cái cảm giác tỉnh táo rõ rệt hơn, mà nó có thể giúp củng cố các chu kỳ ngủ và thức tự nhiên của bạn. Nếu bạn bắt đầu uống cà phê vào buổi sáng muộn, bạn sẽ ít cảm thấy thiếu năng lượng hơn vào bữa trưa và giúp kéo dài thời gian tỉnh táo sau buổi chiều. Và đây chính là cách tốt nhất để bạn có thể tránh tình trạng mệt mỏi của mình vào buổi chiều. Và đồng thời điều này cũng giúp bạn tránh uống caffeine quá gần giờ đi ngủ. Ngoài ra thì caffeine có một cái chu kỳ bán rã rơi vào tầm khoảng 5 đến 6 giờ đồng hồ. Tức là cơ thể của bạn sẽ mất khoảng 5 đến 6 giờ để loại bỏ một nửa số caffeine mà bạn đã tiêu thụ. Và mình cũng đã phải giật mình khi mình nhận ra là cái điều này nó cũng có nghĩa là nếu mình uống một cốc cà phê vào 5 đến 6 giờ trước giờ đi ngủ thì nó cũng tương đương với việc là mình uống 1 phần 2 cốc cà phê ngay trước giờ đi ngủ. Vì vậy mà bạn hãy tránh uống caffeine trước khi đi ngủ ít nhất là tầm 10 tiếng nhé. Trước đây thì mình thường uống cà phê trong vòng khoảng 30 phút sau khi mà mình thức dậy và mình uống nó suốt cả buổi chiều. Mình thường uống 2 đến 3 cốc cà phê mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng cho tới tầm khoảng 5 giờ chiều. Và nếu hôm nào mình mệt mỏi, mình thiếu tập trung, ban ngày mình không thể làm được việc gì thì thậm chí là 10 giờ đêm mình vẫn uống cà phê để tiếp tục thức và làm việc. Và mình chưa bao giờ quan tâm đến giấc ngủ của mình nên là mình cũng không hề thấy thói quen này có vấn đề gì cả. Cho tới khi mình bắt đầu quan tâm đến giấc ngủ của mình và mình biết những cái lợi ích thực sự của việc trì hoãn cốc cà phê đầu tiên trong ngày, thì mình nghĩ là mình cũng nên thử xem để xem điều gì sẽ xảy ra. Và mặc dù là cái cảm giác thôi thúc uống cà phê ngay lập tức sau khi mà mình thức dậy nó rất mạnh mẽ vào những cái ngày đầu tiên, nhưng mà cơn thèm đó nó qua đi khá là nhanh và mình rất là ngạc nhiên trước việc là cơ thể mình có thể thức dậy một cách tốt như thế nào mà không cần phải có caffeine. Cuối cùng, sau 1,5 đến 2 giờ, khi mà mình nhấp cái ngụm cà phê đầu tiên, mình cảm thấy cực kỳ thỏa mãn và mình thề rằng nó thậm chí còn ngon hơn bình thường nữa. Và đã khoảng 1 năm kể từ lần đầu tiên mình thực hiện thay đổi này, và mình đã cố gắng duy trì nó hầu hết tất cả các buổi sáng. Và việc chờ đợi 90 phút đầu tiên hóa ra nó dễ dàng hơn mình tưởng rất là nhiều. Và lợi ích mà mình nhận được từ cốc cà phê đầu tiên đó vượt xa mọi cảm giác mà mình đã cảm thấy được trước đó. Ok, vậy là chúng ta đã đi qua một combo buổi sáng cho một ngày tập trung và tràn đầy năng lượng. Đó là tiếp xúc với ánh sáng mặt trời từ 10 đến 15 phút buổi sáng. Tập bất cứ một loại hình thể dục nào, tắm nước lạnh và chỉ uống cà phê ít nhất là sau 1,5 đến 2 giờ sau khi thức dậy. Bây giờ chúng ta sẽ tới giai đoạn quan trọng thứ hai. Giai đoạn quan trọng thứ hai này xảy ra vào buổi trưa và buổi chiều muộn. Có một vài điều nên làm và có một vài điều không nên làm. Trước hết thì bạn nên cố gắng không tiêu thụ caffeine nữa. Mình dừng uống caffeine sau 12 giờ trưa. Và chúng ta cùng đến với công cụ số 5. Công cụ này mình sử dụng để nạp lại năng lượng, lấy lại sự tập trung cho buổi chiều của mình. Đó là một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa. Carrie Snow, cô ấy là tác giả, người dẫn chương trình, diễn viên hài độc thoại nổi tiếng của Mỹ, cô ấy còn nói một câu về giấc ngủ trưa mà mình rất là thích, đó là không có một ngày tồi tệ nào đến mức không thể sửa chữa được bằng một giấc ngủ trưa. Sự tỉnh táo của bạn sẽ giảm xuống vào giữa ngày, khoảng từ 12 giờ trưa cho tới 3 giờ chiều, và những giấc ngủ ngắn vào thời điểm đó là rất tốt cho cơ thể của bạn. Khi mà chúng ta thức dậy sau một giấc ngủ ngắn thì nồng độ cortisol của chúng ta sẽ tăng lên giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn. Và nếu bạn cũng có thói quen ngủ trưa như mình thì bạn hãy chú ý là chúng ta không ngủ quá muộn, không ngủ sau 3 giờ chiều vì nó sẽ khiến cho bạn khó ngủ hơn vào ban đêm. Không ngủ quá 90 phút vì nếu giấc ngủ trưa của bạn kéo dài, rất có thể là bạn sẽ đi vào giấc ngủ sâu và nhiệt độ cơ thể của bạn bắt đầu giảm xuống. Và khi mà bạn tỉnh dậy thì bạn thậm chí bạn càng buồn ngủ hơn. Ngoài ra, nếu bạn đi vào giấc ngủ sâu vào ban ngày thì bạn sẽ làm mất cân bằng nhịp điệu nhiệt độ cơ thể của bạn. Nó sẽ gây khó khăn hơn cho bạn để bạn đi vào giấc ngủ sâu vào ban đêm. Và tất nhiên rồi, điều đó sẽ gây hậu quả tiêu cực cho bạn vào ngày hôm sau. Mình sẽ thường ngủ trưa từ 20 cho tới 30 phút. Và có một cái rất là hay mà mình thấy giáo sư Matthew Walker có nói là ngủ trưa thì giống như ăn nhẹ, tốt xấu hay cần thiết là tùy người. Nếu bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi sau khi ngủ trưa thì bạn có thể rút ngắn thời gian ngủ trưa của bạn xuống vì lượng thời gian cần thiết để đi vào giấc ngủ sâu là khác nhau tùy thuộc mỗi người. Đó là công cụ số 5. Chúng ta cùng đến với công cụ số 6. Mình thì chưa bao giờ biết để nó trước đây cho tới khi mình nghe Huberman Lab Podcast. Và bây giờ thì mình thực sự là mình bị nghiện nó mất rồi. Mình dùng nó mỗi ngày từ 10 cho tới 30 phút, bất kể chất lượng giấc ngủ của mình thế nào, bất kể đó là thời điểm nào trong ngày. Nó gọi là Non-Sleep Deep Rest, hay còn gọi tắt là NSDR, hay còn được biết tới một cái tên đó là Yoga Nidra. Nó là một bài thực hành cho phép bạn hướng bộ não và cơ thể của bạn vào một trạng thái thư giãn sâu để giúp bạn phục hồi một phần chất lượng giấc ngủ của bạn mà có thể bạn không có được vào ban đêm, khôi phục lại khả năng tập trung, sự chú ý, khôi phục lại mức dopamine trong não của bạn. Đồng thời nó cực kỳ có lợi cho việc quay trở lại làm việc tập trung. Và nếu như mà mình bị thiếu ngủ hoặc là mình thức dậy vào nửa đêm, hoặc là mình cảm thấy mệt mỏi vào buổi chiều, hoặc có hôm nào đó mình không ngủ đủ giấc vào đêm hôm trước mà mình vẫn cần phải bắt đầu một ngày mới với nhiều năng lượng, thì mình cũng đều thực hành NSDR. Và đặc biệt là sau một phiên học tập hoặc là làm việc tập trung cao độ thì mình cũng thực hành NSDR. Vì theo giáo sư Huberman có nói trong Tim Ferriss Show, điều này giúp bạn học nhanh hơn và tăng khả năng lưu trữ thông tin đó lâu hơn rất là nhiều trong bộ não của bạn. Và việc thực hành NSDR này nó cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần nghe theo video hướng dẫn để đưa não và cơ thể của bạn vào một trạng thái thư giãn sâu. Mình thì thường nghe hướng dẫn NSDR trong một video dài 23 phút hoặc một phiên bản ngắn hơn dài 10 phút mà mình sẽ để nó ở trong phần mô tả để bạn có thể tham khảo thêm nhé. Và chúng ta cùng đến với công cụ số 7, là một công cụ báo hiệu cho cơ thể chúng ta rằng giấc ngủ sắp đến, đó là ra ngoài ngắm hoàng hôn. Khi mặt trời ở góc thấp và gần đường chân trời thì nó sẽ báo hiệu cho đồng hồ sinh học của chúng ta biết rằng là sắp kết thúc một ngày và sắp đến giờ đi ngủ rồi. Và giáo sư Huberman có nói rằng để một chút ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt của bạn vào khoảng hoàng hôn, thậm chí chỉ trong 2 đến 5 phút thôi, và điều đó có thể điều chỉnh độ nhạy của các tế bào thần kinh trong võng mạc của bạn. Và điều này nó làm cho ánh sáng nhân tạo mà bạn tiếp xúc vào buổi tối, nó sẽ không gây nhiều ảnh hưởng xấu tới giấc ngủ của bạn. Đó là ba công cụ mà mình đã sử dụng trong giai đoạn 2 này, từ buổi trưa cho tới buổi chiều, đó là ngủ ngắn, thực hành NSDR và ngắm mắt trời lặn. Ở tập sau thì mình sẽ chia sẻ tiếp về giai đoạn thứ 3 là 90 phút trước khi đi ngủ. Đây là một giai đoạn quan trọng quyết định xem là sáng ngày mai bạn có thể bật dậy đúng giờ hay không. Và bạn có thể tự mình thực hiện các công cụ nhỏ này để thấy được sự khác biệt mà nó tạo ra trong cuộc sống hàng ngày của bạn như thế nào. Tự thử nghiệm một cách từ từ, cẩn thận. Thay đổi một hai biến sẽ tốt hơn là cố gắng thay đổi mọi thứ. Bởi vì chúng ta không thể đưa quá nhiều thay đổi vào cuộc sống của mình cùng một lúc được. Và một khi bạn đã thành thạo chỉ một vài công cụ trong số này, bạn sẽ nhận thấy thật tuyệt vời khi mà mình có thể ngủ suốt cả đêm và tỉnh dậy một cách tự nhiên, rồi lại có thể đi ngủ lại một cách dễ dàng vào buổi tối. Và sau đó là bao nhiêu vấn đề mà bạn có thể đau đáu vì không thể giải quyết được trước đây, có thể biến mất mà chẳng cần một chút nỗ lực nào cả. Và nếu bạn quan tâm chủ đề này thì bạn hãy nhấn nút like và nút theo dõi, bật nút chuông thông báo để nhận video tiếp theo của mình nhé. Mình là Tina và Inner World Podcast là nơi chúng ta cùng nhau thám hiểm sâu hơn vào thế giới bên trong của chính mình, dựa trên nền tảng của khoa học thần kinh, khoa học hành vi, tâm lý học và các lĩnh vực khác, để cùng nhau chúng ta từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của mình. Nếu bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào thì bạn hãy cho mình biết ở comment bên dưới nhé, để mình có thể cải thiện nội dung trong những số tiếp theo. Mình rất là biết ơn bạn vì điều đó. Cuối cùng thì mình cảm ơn bạn vì đã nghe đến tận đây và hy vọng video này sẽ có ích cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.